Tấm thẻ của cảm xúc. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con cách hay nhất để bắt đầu phần đời còn lại. Hãy là chính bạn ngay từ bây giờ. Tôi luôn bất mãn và chán ghét cái thế giới xung quanh. Tôi giận cha mẹ và phát chán mỗi khi phải nghe những lời chỉ bảo của họ. Cái tôi của tôi quá lớn, nên tôi tự cho rằng không ai trên thế giới lại phải chịu đựng một người cha khủng khiếp như tôi đang chịu. Xét cho cùng, cha thậm chí còn chưa học hết trung học, còn tôi thì dù gì cũng là một sinh viên đại học hẳn hoi. Rõ ràng tôi hơn hẳn cha, vậy thì cớ gì ông ta lại cứ can thiệp vào đời sống riêng của tôi chứ? Tôi tiếp tục sống nổi loạn như vậy, và có lẽ cũng sẽ trôi qua bình thường như thế nếu không có những giờ lên lớp của thầy Sidney P. Simon, một trong những thầy giáo khác thường nhất mà tôi đã từng học. Từ trước đến giờ, trong lớp, tôi vẫn thế, ngồi ngay ngắn, ra vẻ say mê bài giảng, chưa có học thuộc lòng, tôi nộp những bài viết đã được soạn theo một công thức và đánh máy cẩn thận. Ít thầy cô nào chịu khó đặt câu hỏi buộc chúng tôi phải suy nghĩ để trả lời. Tất cả dường như chỉ là những cái tên, sự kiện và ngày tháng cần ghi nhớ. Thầy Sidney Simon là người đã mang đến cho chúng tôi một luồng gió mới. Thầy dẫn dắt chúng tôi bằng cách đặt câu hỏi, nêu vấn đề buộc chúng tôi suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, khám phá và tự giải đáp cho mình. Nhưng thú thật, dù phương pháp này mang lại điều gì đó rất mới, rất sinh động, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì chưa tìm được cách đối phó với những giờ học căng thẳng này. Nhưng điều mà làm người ta bàn tán về thầy Simon nhiều nhất là cách trò chuyện xa lạ mà gần gũi của thầy. Trò chuyện qua tấm thẻ cảm xúc. Mỗi thứ ba, để được thầy cho vào lớp, chúng tôi phải viết vào một tấm thẻ khổ 14x20 của mình một suy nghĩ, một băn khoăn, một cảm xúc, một câu hỏi hay bất cứ những gì chúng tôi có thể nghĩ ra và nộp cho thầy trước khi vào lớp. Lúc đầu, tôi thấy trò chơi này cũng hay hay như trò đổ lỗi cho cha mẹ mà tôi vẫn thường làm. Ngày thứ ba đầu tiên, tôi nghiêm túc điền vào dòng chữ tinh nghịch. Tất cả những thứ lấp lánh chưa chắc đã là vàng. Nhưng những dòng chữ hồi âm của thầy Simon không làm tôi dễ chịu tí nào. Câu này có ý nghĩa gì đối với em? Phải chăng nó có một ý nghĩa rất quan trọng? Có vẻ như ông ấy đang muốn trò chuyện thật tình với mình qua tấm thẻ này chăng? Dĩ nhiên tôi không thích điều này tí nào vì tôi chẳng muốn bộc lộ mình với ai cả. Ngày thứ ba tiếp theo, tôi vẫn giữ giọng bông đùa với tấm thẻ của mình. Một hành động đúng lúc chắc gì đã làm nên cơm cháo. Có gì đâu, dù gì thì đó cũng là một trò chơi thôi mà. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được một lần nữa chẳng làm tôi thích thú tí nào cả. Em cũng có óc hài hước đấy gì? Đây có phải là một điểm nổi bật trong cuộc sống của em không? Vẫn lại cái giọng có vẻ như phớt lờ ấy. Thật sự ông ấy muốn gì ở tôi chứ? Tôi chưa thấy một giáo viên nào quan tâm đến tôi như ông ấy. Dẫu vậy, tôi quyết định cứ mặc kệ cái trò chơi chớ dẫn này. Nhưng có ngờ đâu rồi cũng đến ngày tôi vô tình trải lòng mình trên tấm thẻ vô tri, vô giác kia. Vào cái ngày thứ ba đáng ghét tiếp theo, tôi cãi nhau dữ dội với cha và cũng trong cơn giận dữ ấy, tôi đã viết vào tấm thẻ không chút đắn đo suy nghĩ. Tôi là con của một thằng ngốc. Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới thấy mình sợ hãi. Sao tôi lại dại dột đến thế khi để cho ông ấy biết về mình kia chứ? Bây giờ ông ấy đã biết về tôi, gia đình tôi và cuộc sống bất ổn của tôi. Tại sao tôi lại kể cho ông ấy nghe về cha kia chứ? Nếu ông ấy liên lạc với cha thì sao? Nỗi sợ hãi mơ hồ đó kéo dài cho đến khi tôi nhận lại được tấm thẻ. Đập vào mắt tôi đơn giản chỉ là một dòng chữ. Thế đứa con của một thằng ngốc đó sẽ làm gì trong suốt cuộc đời còn lại? Tôi cảm thấy như có một ai đó tát vào mặt mình. Trước giờ, Nếu tôi có làm sai điều gì thì đó đều là lỗi của cha mẹ. Nếu tôi làm bài kiểm tra tệ hại, tại mẹ mà ra đấy. Nếu mà mất cơ hội có một việc làm thêm cũng tại cha. Chưa có phút giây nào tôi nghĩ mình phải có chút trách nhiệm gì trong đó. Câu hỏi có vẻ như vô tư của thầy Sydney Simon đã chạm đến một câu hỏi khác mà tôi thường lãng tránh. Tất cả những vấn đề này là của ai? Trách nhiệm của tôi ở đâu trong những vấn đề này? Hôm đó, tôi đã không nấn ná ở hội quán sinh viên mà về thẳng nhà. Suốt đêm, tôi thao thức suy nghĩ về mọi thứ, về một điều mà mẹ tôi nói từ rất lâu. Con à, một người triệu phú lúc thành công thì tuyên bố là do một tay mình làm nên sự nghiệp. Khi thất bại thì đổ lỗi tất cả là vì cha mẹ mình hết. Những lời nói của thầy Simon không phải là viên thuốc thần để có thể chuyển đổi con ngựa bất kham như tôi ngay lập tức, nhưng nó ngấm dần vào tiềm thức của tôi. Một lần trong đầu tôi xuất hiện tư tưởng trách móc cha mẹ mình vì điều này hay điều khác, thì lại có một giọng nói từ sâu thẳm lòng vọng lên. Có thể cha bạn là một kẻ tệ hại như tất cả những gì bạn nói, nhưng bạn có thể nào bắt cha mẹ mình chịu trách nhiệm cho suốt cuộc đời còn lại của mình hay không? Và cứ như thế, chậm chạp và từ từ, cùng với thời gian, suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi theo. Tôi nhận thấy từ trước đến nay, tôi đã sống một cuộc đời mà tôi không phải là nhân vật chính. Cái cảm giác mình không phải là chủ cuộc đời mình làm tôi khó chịu ghê gớm. Tôi không muốn làm con rối. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng tôi phải chịu trách nhiệm về những hành động, suy nghĩ, tình cảm của mình. Theo thời gian, tôi cảm thấy mình đổi khác rất nhiều. Tôi nhiệt tình với công việc, năng nổ, sống vui vẻ, có ý nghĩa và có ích cho mọi người hơn. Bạn bè chung quanh tôi cũng nhìn tôi bằng một con mắt khác. Vài năm sau, tôi ngạc nhiên nhận ra điểm số của mình đã tiến bộ vượt bậc đến mức nào. Từ một sinh viên phải cố gắng lắm mới kiếm được một điểm đậu, tôi trở thành một trong những sinh viên đứng đầu lớp. Nhưng điều quan trọng hơn hết là mối quan hệ giữa tôi và cha cũng được cải thiện. Tôi đã nhận ra rằng, mặc dù cách dạy dỗ con cái của cha không được dịu dàng, nhưng tất cả những gì cha làm đều xuất phát từ một tình cảm yêu thương dành cho tôi. Và ngược lại, về phần mình, hơn bao giờ hết, tôi cũng cảm thấy yêu người biết dường nào. Tôi bắt đầu hiểu được chân lý rằng, muốn thay đổi thế giới xung quanh bạn, chỉ cần bạn thay đổi thái độ của bản thân. Trong trường hợp tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn chỉ nhờ vào một câu hỏi. Một câu hỏi có vẻ như vô tình, mà ẩn chứa một tình yêu sâu xa.